Phật giáo là gì? Tác giả: Tịnh Không Pháp Sư. Người dịch: Thích Tâm An. Người đọc: Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Lời người dịch:
Trong thời đại văn minh xã hội hiện nay, khi tiện nghi vật chất của con người càng tiến bộ bao nhiêu thì đời sống tâm linh càng sa sút, khoảng cách giữa người và người ngày càng xa cách bấy nhiêu. Vì thế, nhiều người đã tìm đến Phật giáo như một nơi để gửi gắm tinh thần nương tựa. Có nhiều người rất muốn học Phật nhưng đối với Phật giáo lại có nhận thức không chính xác, sai lầm, vì thế quá trình học Phật không đạt được kết quả mong muốn. Người học Phật muốn đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp rất khó. Quyển sách này do Ngài Tịnh Không Pháp Sư khai thị rõ ràng về ý nghĩa chân chính của Phật giáo, giúp cho người học Phật đối với Phật giáo có quan niệm chính xác hơn. Chúng tôi với một ít khả năng hiểu biết về Hoa ngữ, đọc thấy tác phẩm này của Ngài Tịnh Không rất hay, bèn nảy ra ngu ý chuyển dịch sang Việt ngữ. Khi tác phẩm hoàn thành, chúng tôi không dám mong muốn gì hơn, chỉ mơ ước được dâng đến cho đời với tâm nguyện đóng góp một phần rất nhỏ vào con đường thượng cầu hạ hóa. Trong quá trình chuyển ngữ, nếu có gì sai sót, ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi chỉ dạy và phủ chỉnh cho. Người dịch kính đề.
Lược sử Tịnh Không Pháp Sư.
Tịnh Không Pháp Sư ban sơ theo học triết học với Đông Phương Mỹ Tiên Sinh, về sau học Phật Pháp với Đại sư Chương Gia và cư sĩ Lý Bỉnh Nam. 26 tuổi học Phật, 30 tuổi xuất gia, giảng kinh thuyết Pháp đến nay trên 40 năm. Dấu chân Ngài từng trải trong và ngoài nước rất nhiều, nhất là ở Úc, Mỹ, Malaysia, Trung Quốc. Pháp sư thông tông giáo, thâm nhập thực tiễn, khế lý khế cơ, thâm đắc thuyết pháp tam muội. Mấy năm gần đây, Ngài chuyên tu và hoằng dương về pháp môn tịnh độ khắp nơi, thành lập các đạo tràng tịnh tông học hội để hoằng truyền tịnh độ.
Cứu cánh của Phật giáo là gì?
Phật giáo phải chăng là một tôn giáo? Phật giáo đối với các tôn giáo khác có sự sai biệt không? Vấn đề này nếu muốn giảng rõ sẽ thật dài. Đức Phật khi còn tại thế, cả đời Ngài chỉ làm việc nghĩa. Khổng Phu Tử ở Trung Quốc, chúng ta không có dịp tiếp cận, chỉ khác nhau là Khổng Phu Tử học thuật để phát huy địa vị, thăng quan tiến chức. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bản thân là một Đông Cung Thái Tử, Ngài dứt bỏ tất cả để làm công tác giáo dục. Do đó có thể biết, giáo dục xác thực là việc quan trọng của quốc gia. Trong cổ điển của Trung Quốc như Lễ Ký, Học Ký, trình bày rất sâu sắc về điều này. Xây dựng đất nước, chăm lo đời sống nhân dân, trong đó dạy học là công tác đầu tiên, luôn phải thực hiện. Hơn nữa, thiết lập đội ngũ lãnh đạo quốc gia, điểm trọng yếu vẫn nằm ở giáo dục. Vì thế, Khổng Tử cả đời làm việc giáo dục, sau trở thành một nhà giáo dục lớn. Phật Thích Ca cũng vậy, Ngài cũng là một nhà giáo dục lớn, cho nên Phật giáo là một nền giáo dục, không phải là một tôn giáo. Đó là một sự thật rõ ràng. Hiện tại trong nhà Phật, thường xưng hô cũng đủ cho chúng ta thấy được điều đó. Ví dụ như chúng ta thường gọi Phật là Bổn Sư. Bổn Sư có nguồn gốc từ hai chữ lão sư là căn bản của lão sư. Theo thói quen, chúng ta thường gọi người xuất gia lâu năm trong Phật giáo là Hòa Thượng. Hòa Thượng là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là thân giáo sư, vì ông ta là người chỉ đường cho chúng ta nên chúng ta gọi là Hòa Thượng. Vì thế, các vị Hòa Thượng đối với chúng ta có quan hệ học tập rất mật thiết. Hòa Thượng không nhất thiết phải là người xuất gia, người tại gia dạy đạo cho chúng ta cũng được gọi là Hòa Thượng. Như tôi trong quá khứ tìm cầu học đạo, mọi người ai cũng biết tôi có học Phật với cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Ngài là một người tại gia, vậy mà lúc giảng tôi thường xưng Ngài là Hòa Thượng vì Ngài là người dạy đạo cho tôi. Do đó có thể biết Hòa Thượng là tên tôn xưng của học sinh đối với thầy giáo, như trong trường học gọi là giáo thọ sư. Giả như cư sĩ không trực tiếp dạy tôi sẽ gọi Ngài là Pháp Sư chứ không gọi là Hòa Thượng. Vì thế, Hòa Thượng là một tên gọi thông thường để gọi những người dạy học trực tiếp cho chúng ta, không kể người đó trẻ già, nam nữ, tại gia hay xuất gia. Pháp Sư cũng là tên gọi thông thường, nếu gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, nhất định người đó phải là người xuất gia. Đó là những kiến thức thông thường phải biết.
Nội dung và mục đích giáo dục của Phật giáo.
Nội dung giáo dục của Phật giáo thật phi thường, rộng lớn. Từ lúc khai thiên lập địa, Nho giáo được xem là một nền giáo dục rộng lớn. Thế nhưng, đem so sánh với Phật giáo, nền giáo dục Phật giáo lại rộng lớn hơn. Phật giáo biết được đời sống quá khứ, vị lai của tất cả chúng sinh, dù quá khứ là vô thủy, vị lai là vô chung. Đứng trên góc độ thời gian và không gian mà nói, thì không có bờ mé. Phật giáo cho chúng ta biết, vũ trụ rất rộng lớn, không chỉ có duy nhất quả địa cầu chúng ta đang sinh sống hay một hệ ngân hà, mà trong kinh luận Phật nói, không gian có vô lượng vô biên hệ ngân hà và tinh cầu, ngôi sao tồn tại. Nền giáo học của Phật giáo có nội dung rộng lớn tận hư không pháp giới. Phật dạy cho chúng ta có một trí tuệ đối với vũ trụ nhân sinh, giúp chúng ta nhận thức một cách chính xác rõ ràng, chẳng những đối với các sự việc ngay trong đời này, mà tất cả các sự việc xảy ra trong quá khứ, chúng ta đều có thể nhận thức được. Những việc đã nêu trên, chúng ta thực sự có làm được không? Nhất là với những việc xảy ra trong quá khứ và trong tương lai, làm sao chúng ta có thể biết rõ? Phật Pháp xác nhận chúng ta có thể làm được. Vì sao? Vì dựa trên năng lực của mỗi người, không phải dựa từ thế lực hay quyền năng từ bên ngoài đem đến. Nói đến nguồn gốc của vũ trụ, Phật dạy tất cả đều do tự tánh biến hiện. Vì vậy, trung tâm giáo dục Phật giáo nói theo nhà thiền chính là minh tâm kiến tánh. Chỉ cần chúng ta đạt đến cảnh giới đó, tự nhiên tất cả thực tướng vạn vật trong vũ trụ này chúng ta sẽ hiểu rõ. Minh tâm kiến tánh là mục đích trung tâm của Phật giáo, không luận là thiền tông hay giáo hạ, hiển, mật. Đã là Phật giáo Đại Thừa, đều lấy đó làm trung tâm. Song các tông phái, danh từ học thuật, tuy không giống nhau nhưng mục đích chung, chỉ quy về một. Ví như theo tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, giáo hạ gọi là đại khai viên giải, mật tông gọi là tam mật tương ưng và tịnh độ gọi là nhất tâm bất loạn. Danh từ không đồng nhưng mục đích không khác. Như vậy, minh tâm kiến tánh chính là mục đích trung tâm của Phật giáo.
Truyền thống của Phật giáo.
tôn giáo, Phật giáo, học thuật, tà môn ngoại đạo Phật giáo, đó là những hiện tượng phát sinh gần đây trong Phật giáo. Dạy học, đạo thầy trò là truyền thống của Phật giáo. Phật giáo được khai sáng bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau 1.000 năm được truyền sang Trung Quốc. Lịch sử đã ghi chép vào thời đại Đông Hán năm Vĩnh Bình thứ 10, vua Hán Minh Đế, tức năm 67 trước công nguyên, thời kỳ chính thức tiếp thọ, triều đình thỉnh mời một số đại sư Ấn Độ đến Trung Quốc. Lúc họ sang, có mang theo tượng Phật và kinh điển. Triều đình và nhân dân, một khi tiếp xúc với Phật Pháp, cảm thấy rất khế lý, khế cơ. Vì thế, người Trung Quốc rất hoan hỷ. Do đó có thể nói, giáo học của Nho gia và Phật giáo hoàn toàn tương đồng. Truyền thống của Trung Quốc xây dựng trên cơ sở đạo lý, mà Phật Pháp cũng kiến tạo trên cơ sở đạo lý. Vì vậy, có nhiều quan niệm giống nhau. Nhưng Nho gia chỉ nói đến nguyên tắc, còn nhà Phật giảng rõ ràng thấu triệt mọi nguồn cơn. Phật Pháp và đạo Nho vì thế bổ trợ và tạo điều kiện tương hỗ cho nhau. Do vậy, triều đình và nhân dân thời đó hoan nghênh vô cùng nhiệt liệt. Từ đó, Phật Pháp bắt đầu gieo mầm, đâm chồi, sinh trưởng, ra hoa, kết trái tại Trung Quốc. Phật giáo phát huy đến triều đại nhà Đường mới trở thành nền giáo dục chính quy của đất nước. Chế độ Tùng Lâm hiện tại so với phương pháp tổ chức dạy học hiện đại của các trường đại học có thể nói vô cùng đặc sắc. Trung Quốc đã chính thức xây dựng Đại học Phật giáo. Cách thức phân phối công việc của Tùng Lâm so với đại học hoàn toàn tương đồng. Ví như viện chủ Tùng Lâm cũng tương đương với hiệu trưởng của trường đại học. Tùng Lâm có thủ tọa tương đương với trưởng phòng giáo dục. Tùng Lâm có duy na tương đương với huấn đạo trưởng. Giám viện Tùng Lâm tương đương với tổng vụ trưởng, cho nên sự phân phối công tác trong trường học ngày nay chỉ xưng hô có khác, thế nhưng tính chất công tác hoàn toàn giống với Tùng Lâm. Vì thế, Phật giáo chính là một cơ cấu giáo dục hoàn chỉnh, không liên quan đến tôn giáo. Đứng trên bề mặt kinh điển có trước thuật nên xem qua như có tôn giáo, cho nên Phật giáo được coi là tôn giáo. Tôn giáo theo quan niệm xã hội ngày nay, Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo nói tông là chỉ cho thiền tông, chỉ có thiền tông chúng ta mới gọi là tông môn. Thiền tông nằm ngoài các tông phái, tương tự như một phân viện của một trường học. Phật giáo phân thành 10 tông phái, trừ thiền tông được gọi là tông ra, các tông còn lại được gọi là giáo, cho nên chúng ta thường nghe nói tông môn, giáo hạ là vậy. Dùng hai chữ tông, giáo là để chỉ ý nghĩa bao quát của Phật Pháp. Hiện tại, người ta nói đến tôn giáo đối với Phật giáo có ý nghĩa bất đồng. Thông thường người ta cho rằng Phật giáo là mê tín, mà không biết Phật giáo là phá trừ si mê, chuyển thành giác ngộ, chuyển khổ thành vui. Phật dạy, chúng sinh có nhiều khổ đau, nguyên nhân cũng từ si mê mà ra cả. Si mê cái gì? Chính là si mê chân tướng, vũ trụ và nhân sinh. Vũ trụ là chỉ cho hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nhân sinh chính là bản thân của mỗi cá nhân chúng ta. Nói cách khác, chúng ta tự mình nhận thức sai lầm về chính mình, từ chỗ sai lầm bản thân dẫn đến nhận thức sai lầm về hoàn cảnh sinh hoạt xung quanh, từ nhận thức sai lầm dẫn đến suy nghĩ sai lầm, từ suy nghĩ sai lầm lại dẫn đến hành động sai lầm, mà đã hành động sai, nhất định chúng ta phải nhận lấy quả báo hiện tiền sai lầm của chính mình. Không ai mang đến khổ đau cho chúng ta, mà do tự chúng ta làm và tự chúng ta nhận lãnh nó. Vì vậy, Phật giáo dạy rằng muốn xa lìa khổ đau và thành tựu hạnh phúc an lạc, nhất định phải phá trừ si mê mà chuyển thành giác ngộ chân chính để nhận thức chính mình, nhận thức được chân tướng của vũ trụ và nhân sinh mới có thể giải quyết được vấn đề. Đương nhiên, muốn đạt đến cảnh giới đó không phải là việc dễ.
Người muốn học Phật phải nên bắt đầu từ đâu?
Vấn đề này so với phương pháp dạy học của Trung Quốc cổ xưa hoàn toàn tương đồng. Trước tiên, nhất định cần phải thân cận một vị thầy, nói theo Phật Pháp là thân cận thiện hữu tri thức. Trong kinh điển Phật có dạy chúng ta, muốn tu học Phật Pháp, tiếp thọ nền giáo dục của Phật, nhất định chúng ta phải gần gũi, thân cận minh sư. Minh sư không phải là người rất nổi tiếng. Minh là quang minh, là hiểu biết một cách rõ ràng, là người chân chính, có đạo đức và học vấn. Chúng ta phải thân cận một vị thầy như vậy mới có thể chân chính đạt được lợi ích thiết thực của việc học Phật.
Quy y và thân cận một vị thầy tốt có tương quan gì không?
Hoàn toàn không có liên quan gì. Quy y là giai đoạn trước tiên mà người muốn học Phật cần phải làm. Ý nghĩa của quy y là chúng ta hướng về một vị thầy tốt mà tiếp thọ sự dạy dỗ, do đó chúng ta nhất định phải thân cận một vị thầy có đạo đức và học vấn. Vì người đó là người đem cương yếu và nguyên tắc tu học của Phật Pháp để truyền thọ cho chúng ta. Quy có nghĩa là gì? Quy nghĩa là hồi đầu, y nghĩa là nương tựa. Do đâu mà hồi đầu? Vì quá khứ chúng ta mê hoặc, thấy biết sai lầm, thân tâm bị ô trược trầm trọng do si mê. Vì thế chúng ta quy y chính là quay đầu lại với cái thấy biết sai lầm của mình mà nương tựa về chánh tri chánh kiến, quay đầu với tất cả tâm ô trược mà về nương tựa với tâm thanh tịnh. Vì thế, điều kiện cơ bản của người học Phật nhất định là chúng ta phải quay đầu với si mê tà kiến mà nương tựa trở về chính, giác, tịnh, mê nhiễm ở tại mình. Chính giác tịnh cũng ở tại mình. Cho nên, người chân chính quy y là quy y với tự tánh tam bảo, đó là chính giác và tịnh. Bình thường, có một số người có những ngộ nhận sai lầm về quy y. Họ cho rằng quy y là quy y với một vị thầy nào đó, hay càng quy y với nhiều vị thầy càng tốt. Đó là một quan niệm hoàn toàn sai. Quy y không phải là nương tựa một vị thầy nào, cũng không phải nhiều vị thầy càng tốt, mà chính là đem cương lĩnh và nguyên tắc tu học Phật Pháp mà trao truyền cho chúng ta. Đó gọi là quy y. Vì vậy, quy y là quy y tự tánh tam bảo, không phải là quy y một người nào từ bên ngoài. Thậm chí đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không có tương quan. Bạn nói tôi quy y là quy y với Đức Phật là sai lầm lớn. Đức Phật không nói chúng ta quy y là phải quy y với Phật, mà Đức Phật dạy chúng ta quy y là quy y với tự tánh giác của mình. Giác là Phật bảo. Phật có nghĩa là giác ngộ. Quy y Phật là quy y với bậc giác ngộ. Nói theo ngôn ngữ hiện đại phổ thông để dễ hiểu, quy y là trở về, nương tựa lý tánh, không phải hành động theo cảm tình cá nhân. Lý tánh là giác, cảm tình cá nhân là mê. Chúng ta quy y Phật là Phật dạy chúng ta trong cuộc sống đời thường, lúc tiếp nhân đãi vật, chúng ta nên y theo lý tánh, không nên hành động theo cảm tình cá nhân, đó gọi là chân chính quy y. Chúng ta muốn hỏi lý tánh và cảm tình, Phật và Pháp Sư có quan hệ gì hay không? Không có quan hệ gì. Nếu nói chúng ta quy y là quy y với một người nào đó là một sai lầm lớn. Vì thế, vị thầy là đại diện cho tăng đoàn, đem tam quy truyền thọ cho chúng ta. Chúng ta quy y là quy y với tăng đoàn. Tất cả mọi thiện hữu tri thức đều là thầy của chúng ta. Không nên cho rằng người quy y cho mình là thầy dạy đạo duy nhất của mình. Có như thế, tâm lượng của chúng ta mới rộng lớn, những chấp trước mới bị phá vỡ. Chúng ta mới có thể đạt đến lợi ích chân chính. Nhưng khi học Phật Pháp, nhất định chúng ta phải học với một vị thầy. Vì là người sơ học, nên chúng ta nhất định phải làm như vậy. Vì một vị thầy sẽ chỉ dạy cho chúng ta một con đường. Hai vị thầy sẽ chỉ dạy cho chúng ta học hai con đường. Cùng một lúc mà chúng ta đi hai con đường được, rất khó. Nếu chúng ta học với ba vị thầy thì đến lúc đó chúng ta chẳng biết nghe theo ai. Do đó điều quan trọng nhất của người sơ cơ học Phật là phải theo học với một vị thầy. Chúng ta học đến lúc nào đó trí tuệ khai mở, có đầy đủ trí tuệ để phân biệt thật hư, chân vọng, đúng sai, tà chánh. Dĩ nhiên, lúc đó chúng ta mới đủ năng lực rời thầy để tham học với các vị thầy khác, đồng thời có thể học rộng nghe nhiều. Nhưng nếu chúng ta chưa có đầy đủ năng lực, một khi tiếp xúc với hoàn cảnh lại phát sinh phiền não, thì tuyệt đối chúng ta không được rời thầy sớm. Phải ở lại với thầy, bồi dưỡng tu học đến lúc nào tự thấy năng lực đầy đủ mới thôi. Đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của một vị thầy khi thu nhận đệ tử.
Năm thời thuyết pháp của Đức Phật.
Cốt tủy phương pháp học của Phật Pháp được phân chia thành 5 giai đoạn. Tương tự như nền học vấn của thế gian từ thấp lên cao, tiến dần theo thứ tự. Trong kinh điển đã có ghi chép ban đầu Phật giảng kinh Hoa Nghiêm. Đây là một bộ kinh mà Phật đã nói trong khi đang nhập định. Tham dự pháp hội này đều là các đại Bồ Tát, không có phàm phu bình thường. Trong lần thuyết pháp này, Đức Phật nói toàn bộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, do đó nội dung của pháp này phi thường rộng lớn. Sau Đức Phật nhập diệt 600 năm, có một vị Bồ Tát tên là Long Thọ. Ngài ở tại Long Cung, xem hết toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, nhận thấy số lượng rất lớn, rất khó tưởng tượng. Bồ Tát sau khi xem qua, nhận thấy phàm phu khó có thể tiếp thọ được toàn bộ vì nội dung của bộ kinh quá lớn. Ngài xem từ cuốn trung đến cuốn hạ, ý nghĩa toàn bộ của kinh quá rộng. Tuy xem qua phần trích dẫn nhưng vẫn thấy còn lớn. Bồ Tát lại so sánh phần trích dẫn và cuốn hạ, nhận thấy cuốn hạ đơn giản hơn, nên Ngài chọn bản này làm bản chính của kinh, vì bản hạ này có thể giúp cho người thế gian tụng đọc và tiếp thọ một cách dễ dàng. Và chính bản kinh này đã được lưu truyền đến thế gian, sau đó được truyền sang Trung Quốc, người Trung Quốc đã phiên dịch sang Trung Văn. Hiện đại, bản Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh mà mọi người xem chỉ là bản đề cương mà thôi. Ngay cả bản Tứ Khố Toàn Thư của người Trung Quốc, bản mà hầu như mọi người cho là trọn bộ, vô cùng phong phú, cũng chỉ là một lục cương yếu. Kinh Hoa Nghiêm hiện tại chúng ta đọc tụng cũng giống như vậy, tuy nó được xem là bản kinh hoàn chỉnh, nhưng thật ra chỉ là phần cương yếu. Đã là cương yếu thì chắc chắn không phải là hoàn chỉnh. Hiện tại chúng ta chỉ có được 1/2 bản, số còn lại đáng tiếc đã bị thất lạc, nguyên bản tìm không có, và có thể nói bản dịch sang Trung Văn hiện nay là có giá trị hơn cả. Kinh này được Phật giảng trong thiền định nên những cảnh giới Phật nói ra hoàn toàn là cảnh giới thật chứng. Sau thời Hoa Nghiêm, Phật nhận thấy cảnh giới nói trong kinh Hoa Nghiêm quá nhiệm màu, trong khi căn tánh của chúng sinh lại quá ư cạn cợt thấp kém, nên Phật từ bi nói tiếp thời A Hàm. Thời kinh này được ví như giáo trình của bậc tiểu học. Sau thời A Hàm, tiến thêm một bước Phật nói thời Phương Đẳng. Thời Phương Đẳng tương đương với bậc trung học. Sau Phương Đẳng là thời Bát Nhã. Thời Bát Nhã ngang với bậc đại học. Phật nói kinh này thời gian rất dài, giảng đến 20 năm. Như chúng ta biết, lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài thuyết pháp giảng kinh suốt 49 năm. Trong đó, thời Bát Nhã đã chiếm hết 22 năm. Như vậy, đủ để chúng ta thấy kinh Bát Nhã là trung tâm của Phật Pháp. Nó là khóa trình chủ đạo. Hiện tại, trong kinh điển Trung Văn, Bát Nhã có số lượng rất lớn, tổng cộng có 600 quyển. Thời sau cùng, Phật nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn, thời gian là 8 năm. Đích đến cuối cùng là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Như vậy có thể nói Phật giảng kinh thuyết pháp có thứ lớp và rất phương tiện thiện xảo.